30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 10 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về phiên họp đặc biệt mừng 40 năm Thường Hội đồng Giám mục. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Sống năm Thánh thể, Tìm hiểu Kinh Thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tính đến hôm qua Chủ nhật mùng 9 tháng 10, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể đã hoàn tất một tuần họp từ Chủ nhật mùng 2 tháng 10 ngày khai mạc đến Chủ nhật hôm qua mùng 9 tháng 10, với tổng cộng là 10 phiên họp chung. Một phiên họp để chia các nghị phụ thành 12 nhóm nhỏ theo ngôn ngữ. 12 nhóm ngôn ngữ này gồm có 3 nhóm tiếng Pháp, 3 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 2 nhóm tiếng Ý và 1 nhóm tiếng Đức. Ngoài ra, hôm chiều thứ Bảy vừa qua, các nghị phụ đã có phiên họp đặc biệt để mừng 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục. Trong 10 phiên họp chung, từ sáng thứ Hai mùng 3 tháng 10 cho đến sáng thứ Bảy mùng 8 tháng 10, với sự tham dự của Đức Thánh Cha và dưới sự chủ tọa theo phiên của 3 vị chủ tịch thừa hủy của khóa họp là Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara bên Mexico, và Đức Hồng Y Telesforo Placidus Topo, Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ. Đã có tổng cộng 146 nghị phụ đã phát biểu. Trong số này, có hai đức cha đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, là đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, phát biểu trong phiên họp chung vào chiều thứ Năm, và đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, đã phát biểu trong phiên họp chung thứ Chín vào chiều ngày thứ Sáu. Theo chương trình, thì các phiên họp chung sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày thứ Tư 12 tháng 10, và lúc đó sẽ có tổng cộng là 16 phiên họp chung. Thứ Năm 13 tháng 10 sẽ bắt đầu các phiên họp theo nhóm ngôn ngữ, và chỉ có 2 ngày họp theo nhóm ngôn ngữ mà thôi, tức thứ Năm 13 và thứ Sáu 14 tháng 10. Thứ Bảy 15 tháng 10, các nghị phụ sẽ họp lại phiên họp chung giai đoạn 2, để sửa chữa sứ điệp gửi dân Chúa, theo dõi bài tường trình tổng kết của vị tổng tường trình viên, và đúc kết các ý kiến thành những đề nghị để trình lên Đức Thánh Cha. Theo phúc trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, trong phiên họp chung khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục vào sáng thứ Hai tuần qua, mùng 3 tháng 10, thì tổng cộng các nghị phụ của khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể là 256 vị. Trong số này có 177 vị được các hội đồng giám mục trên thế giới chọn ra, 40 vị do Đức Thánh Cha chọn, 39 vị đương nhiên được tham dự do chức vụ ex officio, và 10 vị về trên tổng quyền dòng tu. Đây là con số nghị phụ đông nhất trong lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục. Nếu nhìn theo phẩm chức, thì trong tổng số 256 vị nghị phụ này, gồm có 55 vị hồng y, 8 vị giáo chủ, 82 vị tổng giám mục, 123 vị giám mục và 12 tu sĩ. Nếu xét theo chức vụ, thì có 36 nghị phụ là chủ tịch hội đồng giám mục, 234 nghị phụ là giám mục bản quyền giáo phận, 4 vị là giám mục phó, 14 vị là giám mục phụ tá và 4 vị là giám mục đã nghỉ hưu. Xét theo đại lục thì có 50 vị từ Phi Châu, 59 vị từ Mỹ Châu, 44 vị từ Á Châu, 95 vị từ Âu Châu và 8 vị từ Đại Dương Châu. Ngoài tổng số các nghị phụ như vừa nói trên, còn có 12 vị đại diện thuộc các phái đoàn đại diện cho 12 giáo hội và cộng đoàn giáo hội anh em, tham dự với tư cách là quan sát viên. Cuối cùng cũng nên nhắc đến sự hiện diện của những dự thính viên, những chuyên viên và những vị thông dịch và các nhân viên đặc trách phần kỹ thuật. Tin Vatican. Nội dung bài phát biểu của Đức cha Trần Đình Tứ, giám mục Phú Cường, tại phiên họp chung lần thứ 7 vào chiều thứ 5 vừa qua. Trong bài phát biểu, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường cho biết, cử hành năm thánh thể đã truyền một luồng sinh khí mới vào giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Giáo dân thực sự thực hành đức tin. Bài phát biểu của Đức cha đã được các nghị phụ trên thế giới đặc biệt theo dõi, nên hãng tin Công giáo Á Châu đã trích lại nguyên bản tin tóm lược bài phát biểu của ngài. Đức cha nói, người Công giáo Việt Nam thực hành đức tin. Với họ, phép thánh thể có tầm mức quan trọng đặc biệt. Khoảng 80% giáo dân tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, 15% tham dự thánh lễ ngày thường. Nhưng trong các dịp lễ trọng như sinh nhật, phục sinh, có đến 95% giáo dân tham dự thánh lễ. Nếu ai muốn tìm hiểu nguyên nhân đưa tới thành quả đó, thì họ có thể tìm thấy trong việc giảng dạy giáo lý và nền giáo dục gia đình. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ giải thích thêm như sau. Trong năm thánh thể, mọi giáo phận đã chuẩn bị những chương trình đặc biệt. Giáo dân được thông báo và được mời gọi học hỏi tài liệu giáo huấn của giáo hội về phép thánh thể. Hội đồng giám mục đã tổ chức đại hội thánh thể toàn quốc tại trung tâm thánh mẫu La Vang, với số người tham dự lên đến 500.000 người. Đức cha Phú Cường còn cho biết thêm như sau. Không phải chỉ các giáo phận mới tổ chức những chương trình đặc biệt, mà ngay tại các giáo xứ, giáo dân được mời gọi xây dựng những phòng ốc bên ngoài nhà thờ để chầu thánh thể hoặc tổ chức việc chầu thánh thể vài giờ đồng hồ mỗi ngày. Đức cha kết luận, việc sùng kính phép thánh thể tại Việt Nam đưa lại những ảnh hưởng tích cực. Đời sống đạo được gia tăng, cộng đồng sinh hoạt sống động hơn, tình nghĩa huynh đệ và tinh thần tương trợ nhạy cảm hơn. Những điểm tích cực đó trở nên thường xuyên và tự nhiên giữa các gia đình với nhau. Tóm lại, người ta có quyền hy vọng rằng việc sùng kính phép thánh thể sẽ mang lại nhiều kết quả tốt lành cho đất nước của chúng tôi. Bài phát biểu của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, trong phiên họp thứ 9 vào chiều ngày thứ 6, mùng 7 tháng 10, sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong một chương trình phát thanh sau này. Tình Roma. Các nữ tu dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập, hy vọng có mặt tại Trung Quốc. Các nữ tu thuộc dòng của mẹ Chân Phước Teresa đã gửi một thỉnh nguyện thư lên chính quyền Bắc Kinh để được phép mở một nhà dòng tại Trung Quốc, như được cho biết bởi mẹ bề trên của dòng thừa sai bác ái. Nếu được phép, thì dòng thừa sai bác ái này sẽ là một dòng công giáo quốc tế đầu tiên kể từ thời Mao Trạch Đông được chính thức mở một tu hội tại Trung Quốc. Thật tình mà nói, chính phủ Trung Quốc đã mời các nữ tu đến đất nước này. Mẹ bề trên Nirmana Joshi đã nói với hãng tin Á Châu rằng, họ đã yêu cầu chúng tôi đến với đất nước họ. Về phần chúng tôi rất vui để đến với họ. Mẹ bề trên Nirvana, người kế thừa mẹ Chân Phước Teresa trong việc hướng dẫn các nữ tu của dòng thừa sai bác ái, nói rằng, tháng 4 vừa qua, một viên chức của chính phủ Trung Quốc đã tiếp xúc với chúng tôi và đề nghị chúng tôi mở một ngôi nhà tại đó. Theo hãng tin Á Châu, Bắc Kinh vẫn còn phải đương đầu với việc làm giảm thiểu con số những người nghèo tại quốc gia này, kể từ sau cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. nữ tu Nirmala nghĩ rằng, bằng việc đưa ra lời đề nghị này, Trung Quốc muốn tiến tới một bước trong việc bình thường hóa ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nghe được tin này, Ngài khuyến khích các nữ tu nên chấp nhận lời mời và đến viếng thăm Trung Quốc. Vào giữa tháng 7 vừa qua, nữ tu Nirmala đã đến Trung Quốc để xem xét trường hợp mở một nhà tu hội tại đây. Vào ngày 16 tháng 7, với sự tháp tùng của hai nữ tu và một linh mục, nữ tu Nirmala đã đến viếng thăm thành phố Quynh Giao, thể theo lời mời của chính phủ Trung Quốc và của vị giám mục địa phương là Đức Giám mục Giuse Li Minshu. Các nữ tu đã lên kế hoạch mở một nhà chăm sóc cho những người già yếu. Thể theo lời khuyên của Đức Giám mục, nữ tu Nirmala đã viết một lá thư gửi cho chính phủ và đang chờ đợi sự phản hồi của chính phủ kể từ thời gian đó. Nữ tu Nirmala nói với hãng tin Á Châu rằng, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi có thể đến Trung Quốc và phục vụ những người bị bỏ rơi nhất trong xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về phiên họp đặc biệt hôm chiều thứ Bảy mùng 8 tháng 10 để kỷ niệm 40 năm thành lập cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để cố vấn cho đứng kế vị Thánh Phêrô đã được Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1965, thể theo đề nghị của Công đồng Vaticano II. Vì thế, hôm chiều thứ Bảy vừa qua ngày 8 tháng 10, các nghị phụ của khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục đã có phiên họp đặc biệt với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 để mừng 40 năm thành lập cơ cấu cố vấn này. Khởi đầu phiên họp đặc biệt này, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic đã có lời chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc lại những điểm đáng chú ý trong lịch sử dài 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó là hai bài tham luận chính. Một của Đức Hồng Y Tomko, cựu Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục từ năm 1979 cho đến năm 1985, nói về những khía cạnh thần học của Thượng Hội đồng Giám mục, và một của Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám mục Budapest, nói về những khía cạnh giáo luật của Thượng Hội đồng Giám mục. Và cuối cùng có 7 bài chia sẻ của 7 nghị phụ đã tham dự 7 khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục vào các năm sau đây. Năm 1980, khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Hòa Lan. Năm 1994, khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Năm 1995, khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Li Băng. Năm 1997, khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Mỹ Châu. Năm 1998, khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu. Cùng năm 1998, khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Đại Dương Châu. Năm 1991 và năm 1999, hai khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu. Nhắc đến những biến cố chính đáng ghi nhớ của lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, đương kim Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhắc lại rằng, trong 40 năm qua, cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục đã trải qua 4 triều giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Cả 4 vị giáo hoàng này đều là những vị chủ tịch theo luật của cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục. Tuy nhiên, các ngài không đích thân điều hành khóa họp, nhưng đã chọn vị chủ tịch thừa hủy, trực tiếp điều hành diễn tiến khóa họp. Đức Giáo hoàng chỉ đến hiện diện trong các phiên họp mà thôi. Trong số 4 vị giáo hoàng, đương nhiên chủ tịch của Thượng Hội đồng Giám mục, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất, vị giáo hoàng của 33 ngày ngắn ngủi,
đã không triệu tập khóa họp nào cả. Đức Phaolô đệ lục và Đức Gioan Phaolô đệ nhị là hai vị giáo hoàng đã có ảnh hưởng rất nhiều trong lịch sử 40 năm thường hội đồng giám mục. Đức Phaolô đệ lục đã triệu tập tổng cộng 5 khóa họp thượng hội đồng giám mục, gồm có 4 khóa họp thông thường vào các năm 1967, 1971, 1974 và 1977, và 1 khóa họp ngoại thường vào năm 1969. Đức Gioan Phaolô đệ nhị được gán cho danh hiệu vị giáo hoàng của thượng hội đồng giám mục, vì Ngài đã triệu tập tất cả 16 khóa họp thượng hội đồng giám mục, gồm có 7 khóa họp thông thường, kể cả khóa họp thông thường diễn ra tại Roma, là khóa họp tuy do Ngài triệu tập, nhưng đang diễn ra vào khởi đầu triều giáo hoàng của Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã triệu tập 1 khóa họp ngoại thường vào năm 1985, và 8 khóa họp đặc biệt vào các năm 1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 cho Á Châu và 1998 cho Đại Dương Châu, 1999 cho Âu Châu. Một chi tiết đặc biệt khác nữa đã được Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nhắc đến trong lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục, là hai vị hồng y tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục đã được chọn lên ngôi vị giáo hoàng. Đó là Đức Hồng y Karol Wojtyła, tổng tường trình viên khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1974, được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma năm 1978, mang danh hiệu Gioan Phaolô đệ nhị, và Đức Hồng y Joseph Ratzinger, tổng tường trình viên khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980, nay là Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết chính của lịch sử 40 năm Thượng Hội đồng Giám mục. Chúng tôi sẽ còn nói về đề tài này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vỗ ngực tự xưng là vô thần đến đâu, khi quằn quại trên giường bệnh, và nhất là khi đứng trước sự ra đi của người thân, ít có ai phủ nhận được thế giới bên kia. Riêng các nhà khoa học vô thần, dù không muốn nhắc đến tên Thiên Chúa, Thượng Đế hay một đấng tạo hóa, vẫn phải nói đến một thứ trật tự hiển nhiên trong vũ trụ. Thiên nhiên đã được cấu tạo và sắp xếp một cách lạ lùng để hướng đến sự sống trên trái đất này. Nếu luật hấp dẫn vạn vật hay trọng lực chỉ xê xích 1% thôi, thì có lẽ vũ trụ đã không hiện hữu. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong lực điện tử thôi, thì các phân tử hữu cơ cũng sẽ không còn liên kết với nhau. Nhà vật lý học Freeman Dyson đã nói một cách chí lý như sau. Vũ trụ đã biết trước rằng con người sẽ xuất hiện. Đối với những ai biết rõ điều đó, thì vũ trụ này không hề hiện hữu một cách ngẫu nhiên, mà có mục đích và chương trình rõ ràng. Thật ra, vũ trụ xem ra vô biên. Sự học, cái biết của con người chỉ là giọt nước trong đại dương. Những điều xem ra hiển nhiên vẫn mãi mãi là những bài toán chưa có đáp số. Các nhà thiên văn đã khám phá được đến hàng 70 tỷ dải ngân hà. Vậy mà vẫn nhìn nhận rằng họ chưa hay đã không nhìn thấy đến 96% những gì làm nên vũ trụ. Qua ống kính hiển vi, các nhà sinh vật học đã khám phá được tính phức tạp khôn lường của những tế bào đơn giản nhất. Máy điện toán ngày càng tinh vi, bộ óc nhân loại này ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với một tế bào sống, thì sự phức tạp ấy chẳng là gì cả. Phân tử DNA trong mỗi tế bào chứa đựng một thứ mật mã với 3 tỷ chữ có thể kiểm soát và điều hòa toàn bộ cấu trúc của thân thể con người. Khoa học đang cố gắng giải mã sự phức tạp ấy. Nhưng vấn đề cần phải đặt ra là, ai đã viết lên mật mã ấy và với mục đích gì? Liệu có ai hướng dẫn chúng ta đọc được mật mã ấy trong mỗi tế bào và trong vũ trụ bao la này không? Thật khó mà chối cãi được âm vang từ một thế giới bên kia mà khoa học sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu hết. Âm vang ấy lại càng nghe rõ hơn trong nghệ thuật. Đối với một nghệ sĩ, thế giới này là một sáng tạo. Người nghệ sĩ, dù muốn hay không, đều luôn bắt đầu với ý thức sáng tạo ấy. Tất cả mọi tác phẩm nghệ thuật của loài người xét cho cùng đều là một cố gắng mô phỏng tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất là vũ trụ. Thật khó mà loại trừ ý niệm của sáng tạo và một đấng tạo hóa ra khỏi sinh hoạt nghệ thuật. Đôi khi có những chấn động mạnh, đến độ có thể lay động cả một đất nước. Lúc ấy, con người không thể không tưởng nghĩ đến Thiên Chúa. Đó là điều đã xảy ra cho một quốc gia văn minh tiến bộ và hùng mạnh nhất trên hành tinh này là Hoa Kỳ, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Như một hiệu quả phụ, cuộc khủng bố đã phơi bày sự trống rỗng của cả một xã hội. Các vận động viên thể thao chuyên nghiệp ngưng thi đấu, các đài truyền hình giải trí và thương mại ngưng phát. Trong một chớp nhoáng, mọi người đều nhận ra bao nhiêu thứ phù phiếm của cuộc sống. Ngày hôm đó, sự kiện 3.000 người đến sở làm và chẳng bao giờ trở về nhà nữa đã khiến cho mọi người nhận ra được tính mong manh của cuộc sống. Các đôi vợ chồng đang chuẩn bị giấy tờ ly dị đã hoãn lại quyết định của mình. Các bậc cha mẹ giảm bớt thời giờ làm việc để sống với con cái nhiều hơn. Người ta bắt gặp một loại anh hùng mới, đó là những người lính cứu hỏa và các cảnh sát viên. Đi ngược lại với nguyên tắc mạnh ai nấy sống, họ đã xả thân hy sinh vì những người họ chưa từng quen biết. Trong những tháng kế tiếp, báo New York Times dành nhiều trang để tưởng niệm từng người đã chết trong cuộc khủng bố, chứ không chỉ những gương mặt tiếng tăm và giàu có, bởi vì mỗi một người bị giết trong ngày hôm đó là một nhân vị có một cuộc sống giá trị, một cuộc sống đáng được tôn trọng. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả, đó là cảnh tượng người người lũ lượt kéo nhau đến các nơi thờ phượng. Cơn chấn động đã đặt kề bên. Sống với chết, thiện với ác, ý nghĩa với phi lý, và một con người phải suy nghĩ. Khi không tự mình tìm được câu giải đáp thỏa đáng, người ta đành phải tìm đến với các linh mục, mục sư, giáo trưởng, vốn là những người không ngừng cảnh cáo rằng, đừng xây nhà trên cát, mà hãy xây dựng trên những nền móng trường tồn vĩnh viễn. Điều mà người dân Mỹ đã học được trong ngày 11 tháng 9 năm 2001 và vẫn tiếp tục học được là, dù cho khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, dù cho cuộc sống có văn minh đến đâu, con người vẫn không bao giờ có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Chỉ có điều, thay cho Thiên Chúa, con người thường tạo ra những thần tượng giả trá. Một xã hội chối bỏ Thiên Chúa hay chiều kích siêu việt của cuộc sống thường đưa cái tự nhiên lên hàng siêu nhiên và thay thế đấng tuyệt đối bằng vô số những thần tượng giả trá. các ý thức hệ độc tài và vô thần là một điển hình. Năm 1961, Chủ tịch Nhà nước Liên Xô Nikita Khrushchev đã tuyên bố một thứ tín điều như sau. Với tất cả nghiêm chỉnh, tôi nói với quý vị rằng chủ nghĩa cộng sản là thánh thiêng. 10 năm sau, người kế vị của ông trên ngai vàng đỏ là Leonid Brezhnev cũng lặp lại một tín điều ấy như sau. Tất cả những gì có sự sống, có hoạt động và mang tên Lenin đều là thánh thiêng. Sự sùng bái ngũ tượng và tôn thờ cá nhân đã được thể hiện qua 100.000 thứ tượng của các ông thánh của chủ nghĩa cộng sản và những cái xác ướp của họ trong các lăng tẩm của vua chúa. Khi con người hạ bệ Thiên Chúa, thì họ không thể để cho các cung thánh của các thánh đường trống trơn. Họ luôn tìm cách lấp đầy các cung thánh ấy bằng hình tượng con người và vô số thần tượng giả trá. Xét cho cùng, cái khát vọng vô biên và sự ngưỡng vọng về thế giới thần linh vẫn không bao giờ có thể bị dập tắt trong tâm hồn con người. Có khác chăng là khát vọng ấy, thay vì được thỏa mãn chỉ vì bằng đấng đã tạo nên con người cho chính Ngài, thì lại bị lấp đầy bằng những thần tượng giả trá vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã trình bày bí tích thánh thể dưới ba khía cạnh. Thánh thể là một hiến tế, thánh thể là một của ăn, và thánh thể là sự hiện diện. Cho đến nay, chúng ta đã trình bày thánh thể trong nguồn gốc các phúc âm, rồi theo giáo huấn của các giáo phụ, sau đó trình bày thánh thể như là một hy tế, một của ăn nuôi các tín hữu. Chúng ta cũng đã nói đến sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Bây giờ chúng ta đề cập thêm thánh thể như một sự hiện diện. Khi nói đến thánh thể như một sự hiện diện, chúng ta nói tới việc tôn sùng bí tích thánh thể, tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Việc cử hành thánh thể đi từ việc lặp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Giáo hội đã làm lại cử chỉ truyền phép bánh và rượu nên mình và máu thánh Chúa Kitô. Từ đây, việc tôn sùng bí tích thánh thể đã được phát triển không ngừng và mỗi ngày mỗi rộng lớn thêm qua các thế kỷ. Chung quanh cử chỉ chính yếu này là truyền phép mình thánh Chúa. Có thêm những việc tôn sùng, những lễ nghi, những kinh đọc, các bài đọc, nhờ đó cộng đoàn tín hữu cố gắng hết sức để tham dự vào hành động cứu rỗi do chính Chúa Kitô đã thực hiện và truyền cho giáo hội làm lại. Một cách đặc biệt hơn, việc phát triển lòng tôn sùng thánh thể về sau này, tức là việc tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể, cũng đáng chúng ta lưu ý tới. Trong các thế kỷ đầu, thánh thể được thờ lại cách công cộng, nhưng chỉ trong thánh lễ và trong việc rước lễ mà thôi. Việc lưu giữ mình thánh Chúa nguyên thủy được thực hiện với mục đích để kiệu mình thánh Chúa cho bệnh nhân và cho những người vắng mặt, không thể đến tham dự thánh lễ được. Chỉ về sau này, vào thời Trung Cổ, tại Tây Phương, mới xuất hiện việc tôn sùng liên hệ rõ ràng hơn với sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể, và nhấn mạnh nhiều đến việc thờ lại thánh thể. Vào thế kỷ thứ 12, có thêm vào một nghi thức trong thánh lễ Misa, đó là việc đưa mình thánh lên cao lúc truyền phép cho tín hữu thờ lại. Nghi lễ này nhằm kêu gọi tín hữu tuyên xưng một cách rõ ràng sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, và kêu mời họ hãy thờ lại Ngài với việc thờ lại dành cho Thiên Chúa. Vào thế kỷ thứ 13, việc thờ lại mình Thánh Chúa còn được thể hiện ra ngoài thánh lễ Misa, và có kèm thêm một việc đạo đức bình dân liên hệ tới, đó là cuộc kiệu thánh thể. Do sự thúc đẩy của Thánh Giuliano ở vùng Mont Cornillon, bên Liège, nước Bỉ, vào năm 1247, có việc thiết lập lễ mình Thánh Chúa. Sau đó, vào năm 1264, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư đã truyền cổ võ việc cử hành lễ này ra nhiều nơi trong giáo hội. Lễ này được thiết lập với mục đích để thờ lại, kính thờ, tôn vinh, yêu mến và xác nhận niềm tin vào bí tích thánh thể, bí tích cực cao cực trọng. Sang thế kỷ thứ 14, có việc đặt mình thánh trong hào quang cho tín hữu chầu. Rồi tiếp theo đó, tại một số nơi, có việc đặt mình thánh chầu trong khi đọc các giờ kinh phụng vụ. Vào cuối thế kỷ thứ 15, có việc xác định thói quen chầu mình thánh suốt 40 giờ liền, như là để tưởng nhớ Chúa Giêsu ở trong mồ suốt 40 giờ liền. Trong thời kỳ Canh Tân, người ta còn đưa vào thói tục đặt một nhà tạm ở trên bàn thờ chính. Việc viếng mình thánh riêng theo cá nhân được phổ biến từ thế kỷ thứ 18, do Thánh Alfonso de Ligori sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị thần học của tiến trình phát triển việc tôn sùng thánh thể như vừa nhắc trên đây. Đó là việc tôn sùng dựa trên giáo lý về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong thánh thể. Bản văn thánh lễ và phụng vụ giờ kinh lễ mình Thánh Chúa do Thánh Tô-ma tiến sĩ soạn ra, cũng như việc thiết lập lễ mình thánh, thể hiện hài hòa với suy tư thần học. Chúng ta hãy cùng đọc lại thánh ca Nào ta hãy ca hát băng rê linh qua như sau. Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm, vua muôn dân đã hiến trọn thân mình, dân máu đào làm lễ tế hy sinh, làm giá chuộc muôn người trên thế giới. Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại, xin làm con đức trinh nữ vẹn toàn, trót cuộc đời gieo chân lý phúc âm và kết thúc bằng điềm thiên kỳ diệu. Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu, khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa, người trao tay cho tất cả môn đồ, mình mão thánh làm thần lương mỹ vị. Câu tuyên phán của ngôi lời nhập thể đã làm cho bánh thật nên mình người, rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh. Ôi bí tích thật cao vời không sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây. Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm. Lòng hân hở, cùng tán dương triều mến, cha uy quyền và con một từ nhân, cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần, xin chúc tụng ba ngôi ngàn muôn thuở. Bản dịch trong sách các dự kinh phụng vụ lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, giờ kinh chiều thứ nhất và giờ kinh chiều thứ hai. Công đồng chung Tridentino, sau khi khẳng định sự hiện diện đích thực và giáo lý về sự biến thể, đã tuyên bố nguyên lý nền tảng của việc tôn thờ với việc thờ lại thánh thể. Công đồng nói như sau: vậy không còn lý do gì để nghi ngờ rằng mọi tín hữu theo truyền thống đã nhận được từ lâu đời trong giáo hội Công giáo, phải biểu lộ việc tôn thờ dành cho Thiên Chúa qua việc tôn kính bí tích thánh thể. Quả vậy, không phải vì bí tích này được Chúa Giêsu thiết lập với mục đích nuôi dưỡng chúng ta mà chúng ta không tôn thờ Ngài. Chúng ta tin rằng trong bí tích này có sự hiện diện của chính Thiên Chúa đứng mà Chúa Cha đã nói trong khi giới thiệu Ngài vào trần gian. Tất cả mọi thần minh phải phủ phục thờ lại Ngài. Thánh Vịnh 97 câu 7. Ngài là đứng mà các thiên thần phủ phục xuống mà thờ lại Ngài. Phúc âm Thánh Matthew chương 2 câu 11. Và sau cùng, Ngài là đứng, Kinh Thánh chứng tỏ rằng Ngài được thờ lại tại Galilea bởi các thánh tông đồ. Phúc âm Thánh Matthew chương 28 câu 17. Chúng ta cố gắng giữ những hình thức tôn sùng thánh thể như đã có trong giáo hội và thể hiện theo tinh thần phụng vụ để tuyên xưng Chúa thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra một số đề tài thần học nổi bật như Thiên Chúa là ánh sáng và là tình yêu, biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, Chúa Thánh Thần, chứng tá của các tông đồ, tình hiệp thông giữa các tín hữu, cuộc sống Kitô tinh tuyền. Nếu muốn, cũng có thể nói đến thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Thánh Thần học và Giáo hội học. Trong giáo hội học, chứng tá của các tông đồ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm và chứng tá của các tông đồ là nền tảng lòng tin của mọi thế hệ tín hữu đến sau. Ngoài thế hệ các tông đồ và các môn đệ trực tiếp của Chúa Giê-xu là những người đã từng lắng nghe Chúa Giê-xu giảng dạy và chứng kiến các phép lạ người làm, đã không có tín hữu nào có được các kinh nghiệm trực tiếp ấy với Chúa Giê-xu Kitô lịch sử. Chính vì thế nên bên cạnh sự duy nhất, thánh thiện, tông giáo hay đại đồng, tông truyền là một trong các đặc thái nền tảng của lòng tin Kitô, của giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Đó là niềm tin mà tín hữu Kitô mạnh mẽ tuyên xưng trở lại mỗi khi đọc kinh Tin Kính. Thật thế, thư thứ nhất Thánh Gioan trình bày lòng tin Kitô trong một viễn tượng riêng. Lòng tin đích thật khiến cho tín hữu tiếp nhận chứng tá của các tông đồ. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh chị em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút tối tăm nào. Lòng tin ấy khiến cho tín hữu kiên trì trong chứng tá đó. Phần anh chị em, ước chi điều anh chị em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh chị em. Nếu điều anh chị em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh chị em, thì chính anh chị em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Lòng tin đích thật khiến cho tín hữu không khước từ Chúa Kitô, nhưng dẫn đưa họ tới chỗ tuyên xưng người là con Thiên Chúa, bởi vì ai tuyên xưng Chúa Con thì có Chúa Cha. Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha, kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Thứ thứ nhất Thánh Gioan cũng trình bày lòng tin như suối nguồn của sự hiệp thông koinonia giữa các tín hữu. Sự hiệp thông đó nảy sinh từ các sự thật cứu độ và xác định mối dây thiêng liêng nối kết mọi tín hữu với nhau. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh chị em nữa, để chính anh chị em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Sự hiệp thông đó đòi buộc tín hữu phải có cung cách sống phù hợp, đó là bước đi trong ánh sáng và trong sự thật. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu Con của Người thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Sau cùng, đề tài lòng tin Kitô là đề tài thần học phong phú được thư thứ nhất Thánh Gioan khai triển một cách rộng rãi nhất. Đối với soạn giả, cuộc sống Kitô bắt nguồn từ sự sống của Thiên Chúa. Nó là sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, là sự hiểu biết Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô là cuộc sống vĩnh cửu đã khởi sự trong nếp sống trên trần gian này. Nó là một thực tại nhiệm màu sẽ chỉ vén mở nội dung sâu thẳm của nó trong tương lai, khi việc giống Thiên Chúa của chúng ta hiện ra trong sự toàn vẹn của nó. Anh chị em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Cuộc sống Kitô khiến cho tín hữu dấn thân chấp nhận truyền thống tông đồ đích thực, bao gồm những gì mà thế hệ các tông đồ đã chứng kiến và rao giảng cho tín hữu, cũng như những sự thật lòng tin liên quan tới Chúa Cha và Chúa Con mà các vị đã truyền lại cho họ ngay từ ban đầu. Lòng tin đó đòi buộc họ kháng cự chống lại tất cả mọi sai lầm và buộc họ phải phân định các thần trí. Bởi vì những thầy dạy lầm lạc không phải là những kẻ từ ngoài vào, mà là chính các thành phần của cộng đoàn, xuất thân từ cộng đoàn, nhưng không có lòng tin tinh tuyển nữa. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Như thế lạc giáo thời đó liên quan tới việc khước từ chấp nhận nhân tính của Đức Kitô. Nó sẽ được lặp lại nhiều lần trong dòng lịch sử, song song với việc khước từ thiên tính của Người. Lòng tin Kitô tinh tuyển đích thực khiến cho tín hữu yêu thương các anh chị em khác, linh hứng cho cung cách sống quảng đại tận tụy và liên đới của tín hữu với họ. Lòng tin ấy cũng khiến cho họ kháng cự lại trần gian, khước từ các ham muốn của xác thịt, các thèm thuồng của đôi mắt và lòng ham hố của cải giàu sang. Anh chị em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, và thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Cuộc sống trái nghịch với tâm thức và cung cách hành xử đó của trần gian sẽ khiến cho tín hữu bị thế gian ghét bỏ. Khi không có tội lỗi gì mà tín hữu bị thế gian thù ghét, thì đó là dấu chứng họ đang trung thành sống theo lý tưởng Kitô. Và ngược lại, khi Kitô hữu được các quyền lực trần gian này nâng niu, tâng bốc, quý chuộng, khen thưởng, ưu đãi, dành cho mọi sự dễ dãi, thì đó là dấu chứng họ không còn là Kitô hữu tinh tuyển nữa, mà đã thuộc về thế gian, đang đi với thế gian, phục vụ thế gian và lệ thuộc tên phản Kitô. Dù có nấp sau các danh nghĩa và chiêu bài hay đẹp thế nào đi nữa, như hội đoàn kết công giáo yêu nước, yêu tự do, yêu hòa bình, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tất cả chỉ là những chiếc bình phong và mặt nạ, chét phấn tô son, che đậy các công cụ mà Satan dùng để đánh phá giáo hội. Lòng tin tinh tuyển cũng khiến cho tín hữu có lương tâm bén nhạy, dẫn đưa họ tới chỗ xưng thú tội lỗi và tin tưởng nơi lòng từ bi của Thiên Chúa. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối và lời của Người không ở trong chúng ta. Ý thức về tội lỗi thúc đẩy tín hữu phải tín thác nơi quyền năng và lòng xót thương của Thiên Chúa. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ của tôi. Tôi viết cho anh chị em những điều này để anh chị em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Sự tin tưởng và lòng hy vọng Kitô mạnh mẽ tới độ khiến cho tín hữu xác tín được chiến thắng mà Chúa Kitô sẽ trao ban cho họ. Và quyền năng của Ngài mạnh mẽ tới độ khiến cho họ không thể phạm tội được. Phàm ai ở lại trong người thì không phạm tội. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Sự chiến thắng đó được soạn giả lập đi lập lại nhiều lần trong thư. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa, và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Chiến thắng này diễn tả xác tín phát xuất từ công trình cứu độ của Chúa Kitô hoạt động nơi mọi tín hữu với sức mạnh chinh phục và lan tràn mà kẻ giữ, mà Satan và các lực lượng sự giữ không thể nào ngăn chặn nổi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Tại nhiều làng quê ở miền Trung, cuộc hành trình nuôi con ăn học của những gia đình nghèo vô cùng gian nan. Có những người mẹ lo tương lai cho con bằng củ sắn, củ khoai, bằng những tháng ngày nắng mưa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy mà không hề than nghèo kể khổ. Phóng viên báo Tuổi Trẻ đã ghi lại câu chuyện về những hy sinh của hai người mẹ nghèo ở vùng quê Quảng Nam qua đoạn ký sự như sau. Hơn 3 năm kể từ ngày người chồng mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, người vợ phải vác lấy một gánh nợ nặng nề. Là một giáo viên cấp 1 để nuôi hai đứa con ăn học và một bà mẹ già ở quê, người phụ nữ phải ngày đứng lớp, đêm về đi rửa chén trong các quán ăn. Đứa con đầu lòng của chị hiện đã vào đại học, và đứa con út nay học lớp 12. Khi đứa con đầu đậu đại học, người mẹ đã phải bán chiếc tivi vốn là vật dụng có giá nhất trong gia đình, cộng với số tiền của đồng nghiệp chị góp lại. Cô con gái, sau khi nhập học, đã phải nghĩ đến chuyện đi làm thêm để lo cho việc học. Cô gái tâm sự, so với các bạn, mình nghèo nhất, nhưng mình có hướng đi của mình. Và chính vì có hướng đi như thế mà năm nào em cũng là học sinh giỏi. Tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, hơn 10 năm trời, một người phụ nữ khác đã gánh trên vai gánh ve chai cùng với khát vọng của đứa con trai. Bất kể ngày nắng hay mưa, đôi chân của người mẹ bán ve chai này lội khắp vùng quê đất Quảng, ra đến tận Đà Nẵng. Còn người con, suốt 12 năm học, không một ngày học thêm, vì thời gian còn lại, em phải thay mẹ lo mấy sào ruộng khoáng ở nhà và bầy heo, để có cái ăn hàng ngày. Nghe tin đứa con thi đậu vào trường đại học kiến trúc ở Sài Gòn, người mẹ làm ngày đêm không biết mệt mỏi. Nhắc đến những hy sinh của người mẹ bán ve chai của mình, người con đã nói như sau. Hơn 10 năm trời, mẹ đã cho mình nghị lực để nuôi khát vọng, thì không có lý do gì mình bỏ cuộc, cho dù con đường trước mắt còn lắm gian nan. Quý vị và các bạn thân mến, hai người mẹ đêm ngày vất vả trăm chiều trên đây là tiêu biểu của vô số những người mẹ nghèo khác tại Việt Nam và tại bất cứ một nơi nghèo nào trên thế giới. Họ là hiện thân của tấm lòng hy sinh vì con cái. Họ là tiêu biểu của vô vàn trái tim hiền mẫu nơi người phụ nữ. Thật ra, chẳng có lời lẽ hay hình ảnh nào có thể diễn tả hết những hy sinh của người mẹ. Trái tim người mẹ là kỳ công vĩ đại nhất của đấng tạo hóa. Và kỳ diệu hơn nữa hẳn phải là trái tim của mẹ Maria. Trong tháng mân côi, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim ấy. Qua hình ảnh của những người mẹ chỉ biết sống cho con cái, chắc chắn chúng ta không thể không nhìn thấy trái tim của mẹ Maria. Được chúc phúc giữa muôn người phụ nữ, mẹ vẫn mãi mãi là một người phụ nữ. Được chọn làm mẹ Thiên Chúa, mẹ cũng vẫn là một người mẹ như mọi người mẹ. Như mọi người mẹ, mẹ đã sống trọn vẹn vì Chúa Giê-xu và cho Chúa Giê-xu. Được Chúa Giê-xu trối lại cho Thánh Gioan, mẹ đã đón nhận toàn thể nhân loại vào vòng tay từ mẫu của mẹ. Mẹ làm mẹ của mỗi người như đã từng làm mẹ Chúa Giê-xu. Mẹ đau khổ vì nỗi khổ đau của từng người, như mẹ đã từng đau khổ vì nỗi đớn đau của Chúa Giê-xu. Mẹ vẫn tiếp tục hy sinh, vác trên vai gánh nặng của từng đứa con mẹ. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta, khi chúng ta kêu cầu mẹ với tràn chuỗi mân côi trong suốt tháng 10 này. Lạy mẹ Maria, xưa nay chưa từng có ai chạy đến với mẹ mà phải về tay không. Chúng con đến với mẹ trong tâm tình tin tưởng và phó thác ấy. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được vòng tay từ ái, nâng đỡ ủi an của mẹ, nhất là khi chúng con phải trải qua gian nan thử thách.
Trên đường thanh xa.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chinlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.